Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong chuyến hành trình của kiếp người chúng ta thì có một cái đoạn đường mà chắc chắn ai cũng trải qua, đó là cái điểm xuất phát khởi đầu, đó là từ khi chúng ta sinh ra. Và một cái đoạn đường chúng ta trải qua thăng trầm giữa cuộc đời này, và cuối cùng đó là cái đoạn kết, tức là đoạn đường cuối cùng, kết cục của cuộc đời của mình, gọi là chấm hết. Thì trên một cái đoạn đường dài như thế, khi mà chúng ta có mặt giữa cuộc đời này và chúng ta cũng đinh ninh trong lòng mình rằng chắc chắn mình sẽ đi tròn hết cái cuộc đời ấy. Và như là cửa miệng người ta nói, cái kiếp người thì đi hết cái đoạn đường đó ít nhất là cũng được 60 năm, phải không nào? Và trong 60 năm ấy, ít nhất mình cũng sẽ chia ra được vài cái giai đoạn. Cái đoạn đầu tiên của cuộc đời mình là cái thời ấu thơ, rồi cái đoạn trung niên và cái đoạn cuối về già. Ba cái chặng đó mình sẽ làm được rất nhiều điều theo cái sở thích của mình, phải không nào? 20 năm đầu, theo quý vị, trong kiếp người ta thường thích làm cái gì? Còn cái đoạn giữa là đầy sức sống, năng lực, dồi dào, người ta làm gì? Và cuối cuộc đời người ta thường làm gì? Nhưng có phải thực chất ai cũng hưởng tròn hết tất cả những cái đoạn đường trải qua như vậy hay là không? Hay là có những người mới trải qua cái tuổi thanh xuân quẹo, những người hên hên chút tiến tới cái lứa tuổi trung niên đoạn giữa rồi cũng chia tay, có người may mắn hơn thì đi suốt tròn cuộc đời của mình. Thế thì nếu mà nhận chân được điều đó, chúng ta biết rằng là không phải ai sinh ra giữa cuộc đời này cũng có thể đi hưởng tròn hết cái con đường của mình, mà có những người phải đứt gánh nửa đường. Nhận chân điều đó, thế thì theo quý vị, nếu hiểu rõ như vậy thì mình sẽ cần làm gì? Nếu như mà không có được ba cái đoạn đường như vậy, ví dụ cho quý vị cái đoạn đường đầu thôi, cái tuổi thanh xuân, thế thì đoạn đường đầu quý vị sẽ làm gì? Nhưng mà có những người họ cứ đinh ninh rằng là mình không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra, mình phải đi tròn hết cái cuộc đời, mình phải thụ hưởng tất cả, đến cái tuổi già mình mới ra đi. Ấy thế mà không may một may thì đã đùng đã chết, và để lại bao nhiêu cái dự tính, bao nhiêu cái dự án mà họ đã hoạch định ra, nhưng mà tất cả đều để lại đằng sau và dạ từ ra đi, không làm được gì cả. Và hôm nay đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ một con người, một trường hợp như vậy, để chúng ta nhận chân rõ hơn về cái định luật của cuộc đời, để chúng ta xác định cho mình một cái hướng đi, và ngay bây giờ chúng ta cần phải sống như thế nào. Ấy là trường hợp của một vị trưởng giả trong câu chuyện với cái nhan đề đó là đoạn đường phải đến. Thì câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật. Quý vị biết là Bất Thành Xá Vệ là nơi mà xưa Đức Phật cư ngụ. Thì một hôm có một vị trưởng giả ở bên đất nước Ba La này đi qua thành Xá Vệ, ông làm cái nghề là đi buôn. Nhưng mà khi mà sang đến cái thành Xá Vệ giữa cái ranh giới Ba La này và Xá Vệ thì có con sông nó chảy ngang qua. Đi qua con sông đó mới qua được cái thành Xá Vệ, vô thành phố Xá Vệ mới buôn bán được cái hàng đó. Nhưng mà không may khi đến nơi con dòng sông cái thì bất ngờ có một trận mưa đổ ụp xuống, giông bão nó kéo về, con đường bình thường trở nên lầy lội như vậy, và nước sông thì đổ về tràn ngập lên, cho nên cuối cùng cái hành trình mà ông đi tự nhiên bị hụt nửa chừng. Cái kế trong đầu là tính toán là mình qua anh kia là đúng ngày đúng giờ là bán hàng, tự nhiên hôm nay có một trận mưa trận lũ nó về nó làm tắc nghẽn hết. Thế là ông cũng đành chấp nhận. Bây giờ tính sao? Ông tính nghĩ là có thể là mình trở lại cái lộ trình, tìm cái đường khác để đi. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà quay trở lại á thì có thể là nó cũng lâu, lâu bằng cái chuyến hành trình mà ông đợi. Tại vì ông mà cất công từ Ba La Nài mà đến được cái bờ sông này là một cái khoảng thời gian rất dài. Nhưng bây giờ trở lại cái đường khác thì thời gian nó mất lâu quá. Cho nên suy nghĩ cuối cùng ông quyết định là mình phải cắm trại ở lại đây thôi. Và ở bờ sông này đợi chờ khi bao giờ nước rút hết. Và ông đoán chắc là có lẽ là qua cái mùa mưa này, rồi đến mùa hạ, rồi đến cái mùa đông, có lẽ là tròn trè một năm mình ở đây, rồi có thể là mình bán số hàng này xong rồi mình trở về luôn. Tại vì cái khúc đoàn đó thì cũng có rất nhiều người. Thì ông tính toán trong đầu như vậy. Thì một hôm bất chợt, thì trên đoạn đường đó là một hôm Đức Phật cũng đi khất thực. Ông đi ngang qua, ông liếc mắt nhìn thì thấy có một vị trưởng già đang đóng lều chỏng rồi đang chuẩn bị hàng hóa chất quá trời. Và Đức Phật đọc được cái ý trong đầu ông này là vì sao mà ông cất chòi, cất đồ rồi cất hàng như vậy. Thì Đức Phật biết là ông này định cư ngụ ở đây một năm sau bán hết cái số hàng này rồi mới tiếp tục trở về. Thì suy nghĩ đến đó thì Đức Phật ông mỉm cười. Ông mỉm cười. Thì A Nan đi theo làm thị giả hầu bên Đức Phật. Rồi tự nhiên thấy Đức Phật nhìn vô đông hàng ông trưởng giả, rồi tự nhiên Đức Phật mỉm cười. A Nan không biết cái cười chuyện gì. Ủa có gì vui đâu Đức Phật cười ta. A Nan mới tới tiếng lại gần, mới chắp tay nó dạ bạch Đức Thế Tôn. Sao tự nhiên con thấy Đức Thế Tôn liếc qua cái chỗ hàng của vị trưởng giả rồi Thế Tôn cười, lập thì ngụ ý gì mà con không có hiểu. Nè con à, có gì đâu mà không hiểu. Tại vì ta biết rằng cái vị trưởng giả này, trong đầu ông ta, ông nghĩ rằng ông có thể ở đây một năm trời, rồi ông có ra đi. Nhưng mà chuyện đó không bao giờ có. Tại vì một thời gian ngắn nữa thì ông ta sẽ chết. Sẽ chết. Thì nghe như vậy, A Nan cũng ngạc nhiên hỏi. Nó ủa chứ bạch Thế Tôn, quả thật đúng vậy à. Một thời gian ngắn nữa là ông sẽ chết à. Đúng, trong vòng 7 ngày nữa thôi thì ông ta có thể đi vào bụng con cá, chết tức khắc. Thì nói ngay lập tức trả lời như vậy thì Đức Thế Tôn mới đọc lên cho A Nan nghe một cái bài kệ. Hãy tinh cần nỗ lực làm những gì cần làm trong hôm nay. Ai biết được ngày mai sẽ chết, chúng ta đều bất lực trước tử thần. Hạnh phúc thay cho kẻ nào sống từng ngày và đêm không lo lắng. Dù chỉ là một đêm, đó là người khôn ngoan, thanh tịnh. Thì sau khi mà đọc xong cái bài kệ như vậy thì A Nan mới thức tỉnh được cái lẽ vô thường của cuộc đời. Và thấy cái ông trưởng giả này tội nghiệp quá. Còn có 7 ngày nữa chết đến nơi không chịu mà lo là một năm trời băng hàng băng hóa cái gì. Thế là A Nan mới bạch Đức Thế Tôn, nói ra bạch Thế Tôn. Vậy ngài nói vậy thế, Đức Thế Tôn có cho phép con đến cũng báo cho ông biết được không? Thấy ông tội nghiệp chắc là không biết gì thôi. Thì được rồi, con thế thì con cứ tới nói đi cho ông ta biết đi. Thì A Nan mới đi đến. Thì thấy A Nan tới thì ông trưởng giả này cũng rất là lễ phép, ông cũng rất là biết đạo, cho nên đứng dậy chắp tay liền, nói giờ bạch tôn giả, chẳng hay tôn giả đến chỗ con làm gì. Thì ông ngay lập tức ông vô lấy một số lương thực, ông ra ông cúng dường cho tôn giả A Nan. Thì sau khi cúng dường xong á thì A Nan mới thưa rằng, này trưởng giả này, tôi hỏi thiệt không, ông dự định ông ở đây bao lâu rồi ông đi? Tôi già bạch tôn giả, không giấu gì ngại á, là cái đoạn đường con từ Ba La Nại đến đây rất là xa. Mà con nghĩ là bây giờ lục lội như vậy, con tìm cái đường khác con đi á, cũng mất thời gian rất là dài. Cho nên con định là ở đây hết mùa mưa này, qua mùa hạ đến mùa đông, dắt dọn dẹn một năm trời, sau khi bán hết số hàng này thì con sẽ đi. Thì nghe nói như vậy thì A Nan đáp lại rằng, này cư sĩ, ông nên nhớ rằng ông không có thời gian mà thực hiện được những ý định mà ông đã hoạch ra đâu. Ông chỉ còn vỏn vẹn trong vòng 7 ngày nữa là ông sẽ chết. Ủa? Sao tôn giả lại nói như vậy? Nó không, không phải tôi nói, mà chính bằng cái tuệ nhãn của Như Lai đã thấy được cái kiếp sống ngắn ngủi ông. Còn trong vòng 7 ngày nữa, ông lo liệu đi. Thì nghe mà Thế Tôn nói, thì có dám mà không tin không? Không. Cho nên đến là chắc chắn rồi. Tại vì Đức Phật mà nói ra đâu có phải cái gì mà sai được bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Thì ông toát mồ hôi. Nó ủa vậy á, vậy bây giờ Như Lai đâu rồi? Đó, đồng kia kìa. Phật đang thất tự cuộc đời tôi đằng kia rồi. Tôi tới đây là báo cho tên ông biết á. Nó ôi vậy giờ dẫn tôi tới gặp Đức Phật đi. Thì ngay lập tức thì ông lò tò đi theo A Nan tới gặp Đức Phật. Như bạch Thế Tôn, như quả thật cái mạng sống của con còn có 7 ngày nữa thì quá ư là ngắn ngủi. Vậy mà con đinh ninh, con có thể là sống nhiều hơn nữa, và một năm này là chỉ một cái phần nhỏ trong quãng đời còn lại của con thôi. Nhưng không ngờ nghe Thế Tôn nói 7 ngày nữa con chết, con sợ quá. Thôi thì bây giờ trong vòng 7 ngày này xin phép Như Lai cho con được cúng dường tất cả những cái Phật phẩm gì mà cao quý nhất lên Đức Thế Tôn, mong Ngài nhận cho con. Thiện tài, Như Lai sẽ chấp nhận. Thì quý vị biết là trong vòng 7 ngày còn lại đó thì ông lấy tất cả trong cái kho lương thực của mình, những cái gì mà cao quý nhất, bắt đầu dâng cúng lên cho Đức Phật. Thì sau khi mà 7 ngày trôi qua thì Đức Phật đã thọ nhận tất cả và làm cái lễ chúc phúc cho ông, hồi hướng công đức cho ông. Thì ông rất là cảm thấy hân hoan, vui sướng trong lòng. Và sau đó thì Đức Phật đọc tiếp cho ông nghe thêm 2 cái câu kệ. Ở đây ta an trú sống mùa mưa, mùa đông, mùa hạ. Người ngu thì tưởng thế, không biết rằng mình sẽ chết vào trong vòng ngày mai. Sau khi mà đọc xong cái câu kệ như vậy thì ông mới giật thót người lên. Và ông biết rằng cái mạng sống quá là ngắn ngủi. Và như lời như Thế Tôn nói là không sai. Ở giờ mà có chết cái chăng nữa thì ông cũng cảm thấy an lòng. Thì sau 7 ngày quy định đó thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới dạ từ ông ra đi. Nói thưa ông rằng tôi còn nhiều việc nữa, tôi phải lên đường ra đi. Sau đó thì Đức Phật cùng với A Nan tiếp tục lên đường đi hóa đạo. Và vị trưởng giả này cũng tiến bước Đức Thế Tôn đi một đoạn đường. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đi một đoạn đường rồi, ông mới trở về lại cái căn nhà của ông, cái chỗ căn trại của ông dựng lên. Thì quý vị biết là sau khi mà trở về một lúc thì tự nhiên trong cơ thể của ông cảm thấy rất là mỏi mệt, đầu tự nhiên đau vưng lên, không chịu không nổi. Thì ông vào trong trại, ông nằm xuống một chút thì ông nhắm mắt lìa đời. Và sau khi chết một cái thì nhờ cái phước đức mà ông cúng dường cho Thế Tôn như vậy, cho nên ông đã được sinh lên cái cõi trời đau súc để hưởng cái quả phước mà mình đã cúng dường cho Như Lai. Thì trong câu chuyện này chúng ta đã thấy được cái mạng người của chúng ta quả ư là nó vô thường, nó ngán ngủi, bão nạn. Qua trường hợp của một vị trưởng giả rất là giàu có, nhân một cái chuyến buôn hàng và không may đã gặp một cơn lũ, đã phải dừng chân lại bên dòng sông, chưa qua được bên thành Xá Vệ. Và ông đinh ninh rằng mình ở đây một năm thôi, trong còn quãng đời còn lại mấy chục năm của mình, bán hết số hàng này rồi đi về, phải không nào? Nhưng mà không ngờ một hôm thì Như Lai đi ngang qua và nhìn vào cái kiếp sống ngắn ngủi của ông, biết rằng không phải một năm nữa mà vọn vẹn trong vòng 7 ngày nữa thôi là sẽ chết, phải không nào? Thương quá, Đức Thế Tôn mới mỉm cười. A Nan nhanh trí đọc được ý của Như Lai, bạch hỏi, thì Đức Thế Tôn mới bảo là con tới báo cho ông biết đi. Tới báo một cái thì ông Tâm mới giật thót người lên và biết rằng kiếp sống quá ư là ngắn ngủi. Cho nên cũng sớm ngộ ra cái điều đó và muốn làm được một điều gì thật là ý nghĩa. Cho nên 7 ngày còn lại ông đã làm được cái việc rất là phước đức, đó là cúng dường cho Đức Thế Tôn. Và cũng nhờ cái phước đó mà sau khi ông chết một cái thì rất may là đã sinh lên được cái cõi trời đau phước, hưởng cái phước mà mình đã cúng dường. Thế thì ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta có nghĩ rằng mình trong vòng 7 ngày nữa mình sẽ chết hay là không? Có thể xảy ra không? Hoàn toàn có thể. Không chỉ 7 mà cũng có thể là 1 ngày không chừng. Không chỉ 1 ngày mà có thể là 1 giờ. Không chỉ 1 giờ mà 1 phút. Không chỉ 1 phút mà 1 giây. Không chỉ 1 giây mà 1 hơi thở. Và có thể chúng ta nhìn lại trong cơ thể mình thì nó đang chết dần dần này, đúng nè. Nhưng mà chúng ta không thấy thôi, nó đang chết đây. Một cái thời gian qua đi thì có thể trở lại được không? Không. Và cái không trở lại đó là cái mà của chúng ta đã chết đi, rồi có quá khứ, những cái tế bào dần dần, đúng nè. Và cái thâu ngắn lại cái cuộc đời của mình, nó cứ chặt 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 đến cuối cột tuổi lục, chức ta hơi kiệt rồi mình nhắm mắt ra đi, đó là đoạn cuối, không nào. Nhưng mà chúng ta không ai mà sớm ý thức cái điều đó, ai cũng đinh đinh cứ phơi phới là cuộc đời mình còn dài, cuộc đời mình còn nhiều tương lai, còn nhiều sự nghiệp, cứ phơi phới mà sống không nghĩ đến cái chết. Cho nên bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu cái dự định, 10 năm sau nữa mình sẽ làm cái này, 15 năm nữa mình sẽ làm cái kia, bao nhiêu cái công án, bao nhiêu cái sự nghiệp mình phải sát trong đầu. Nhưng không ngờ một mai lăn đùng đã chết. Bao nhiêu người ngỡ ngàng trước sự ra đi của mình. Bây giờ nghe được cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấu được rất rõ về cuộc đời của mình. Và nếu mà có cái sự kiện đó xảy ra thì chúng ta cũng không có gì mà phải quá đau buồn, quá phải ngạc nhiên. Tại vì cuộc đời là thế, phải không nào? Cho nên nhận chân được cái điều đó thì qua cái câu chuyện này, bức thông điệp mà Đức Thế Tôn muốn nhắn gửi đến tất cả chúng ta là hãy luôn quán chiếu cái cuộc đời, cái kiếp sống của mình. Nó rất là vô thường, nó rất là mong manh, nó rất là già tạm. Nó luôn cuốn mình đi giống như là một cái dòng nước không bao giờ ngừng nghỉ. Và cái màn sống của mình như vậy, nó chạy trôi qua rồi thì không bao giờ trở lại. Cái chết của mình nó cũng sẽ theo cái đường, cái dòng sông đó, nó cứ chết dần dần trong từng sát na. Và cái gì qua rồi thì có thể là chúng ta không bao giờ trở lại được. Đúng không? Giống như là một cái hạt sương mai, khi nắng lên sẽ tan, không bao giờ có thể là trở lại được. Như là hơi thở chúng ta, thở ra mà không thở vào thì kiếp sống cũng ra, cũng chấm dứt tại đó. Ý thức điều đó thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta làm gì? Trong từng phút giây này, chúng ta làm sao sống cho thật sâu sắc, không nào? Sống cho đáng sống. Và làm được gì bây giờ thì cứ làm, có dám hẹn nữa không? Không dám hẹn, phải không nào? Hẹn biết là ngày mai có làm được hay là không, phải không nào? Cho nên cái gì làm được hôm nay thì hãy làm. Và chắc chắn rằng cái điều làm đó không phải là cái điều vô bổ, mà cái điều phải thật là có ý nghĩa, phải làm được những cái điều như mà vị trưởng giả đã từng làm trong câu chuyện. Phải thấy được cái kiếp sống mình nó ngắn ngủi như vậy, có 7 ngày. Nếu mà tôi ban chắc rằng cho quý vị đây 7 ngày nữa quý vị chết thì quý vị có dám làm cái chuyện tầm bậy không? À, phải không nào? Phải làm cái gì đó phải có ý nghĩa, có thể là hơn cả vị trưởng giả trong câu chuyện này được, phải không nào? À, mà nếu mà ngày nào mà chúng ta quán chiếu như vậy thì chắc chắn một việc làm, một cử chỉ, một hành động của chúng ta không bao giờ mà dám là nghĩ ác và làm cái điều ác, mà luôn luôn bao giờ cái ý nghĩ đó là cái điều thiện và làm cái điều thiện. Và chắc chắn cái điều thiện, cái nghĩ thiện đó thì chắc chắn thì kết quả mang lại chúng ta đó là cái nguồn phước đức rất là lớn. Và nếu như mà một mai vô thường có đến đi chăng nữa, chúng ta có vội nhắm mắt lìa đời, từ già cái cuộc đời này nữa, thì tất cả những cái là việc làm ý nghĩa của chúng ta đã làm được đó, thì một mai chúng ta có ra đi thì chúng ta cũng không có gì mà còn phải hối tiếc nữa. Phải không? Tất cả gì chúng ta đã làm rồi. Tất cả những gì chúng ta cần sống, chúng ta cũng sống rất là đoàn hoàng rồi. Cho nên còn gì mà ân hận, còn gì mà nuối tiếc, phải không nào? Chỉ có những người mà nuối tiếc, trằn trọc, dằn vặt, đau khổ là mình cảm thấy mình chưa làm được cái điều gì đó. Trong khi mình sống mình còn nó hời hợt, phải không nào? Mình còn mắc một cái nợ ân tình giữa một người đó, phải không nào? Cho nên mình ra đi mình cảm thấy say sưa trong lòng. Nhưng ngày nào mình sống mình cũng đem cái niềm vui đến cho người đó rồi, phải không? Ngày nào mình cũng làm cái từ thiện, cái phước đức rồi, quá trời rồi, bây giờ chết rồi có đến đi chăng nữa thì mình cũng vui vẻ mình ra đi, không có gì ha. Cần người tái sinh là kiếp khác tiếp tục cái công việc của mình như vậy, phải không nào? Cho nên quý vị thấy là có những cái sự ra đi của các vị thiền sư rất là nhẹ nhàng, phải không? Giống như là con chim bồ câu nó có cánh nó bay lên bầu trời như vậy, rất tự do tự tại, không có gì mà vướng bận, phải không nào? Còn có những cái chết, quý vị thấy là đập giường, đập chiếu, đập tủ, đập thau, đập đồ, học máu học mồm, thấy bức ông bức tai móc tắt đồ dữ tợn, không nào? Cái gì để làm cái đó thì bao nhiêu thứ nó thôi thúc cảm thấy rất trong lòng, phải không? Cho nên hôm nay tôi đi bảo đảm nghe câu chuyện này về rồi các cái có chết mai cũng vui vẻ. Có gì phải không? Không vui là không đúng với tinh thần của Đức Phật dạy rồi, không nè. Cho nên đừng có gì thì đừng có buồn quá nghe. Người khác mà có được phúng điếu thì cũng tới, cũng mỉm cười thôi. Tại hôm qua có học cái câu chuyện về cái cuộc đời vô thường là đoạn đường phải đến rồi. Cái đoạn đường mình đến đây rồi là chấp nhận rồi, không có gì mà sợ. Không nè. Rồi bây giờ ở đây có ai là tự cho biết rằng là mình trong vòng khoảng chừng bao lâu nữa chết không? Ví dụ con còn khoảng chừng nó 7 ngày cho con khoảng chừng 3 tháng là không chết à. Rồi có những người nói là có thể là con khoảng 45 tuổi là con về với Phật. Rồi con có người tự hào là con là phải 195 tuổi con mới đai. Sống dai vậy sợ. Tại vì tướng số là chấm rồi. Cái số con là vậy á. Phải không? Cái chuyện sống chết, cái tuổi thọ thì không biết là phân biệt bên nam hay bên nữ nữa. Theo quý vị là bên nào nó sống thọ hơn? Không, bây giờ quý vị thử đừng có phân biệt gì mà nhìn thoáng qua một cái vì những người mà chết yếu thường bên nam mới được hay. Đúng rồi, hầu như là đúng như vậy á. Chết tuổi non là nam nhiều. Không nào, nữ là cũng có nhưng ít. Mà những nữ mà thường chết là vướng vào cái gì biết không? Tình ái, tình yêu. Không nào, người yêu bỏ là chuẩn bị chết rồi. Nghĩ đến là nhảy cầu Bình Triều à. Khổ thế. Nó bỏ thôi làm gì phải nhảy. Thế mà nhảy quá trời luôn á. Kéo không nhảy, đôi người không nhảy vô cầu. Cho nên cuối cùng phải nhảy vô chùa. Không nào. Nên cũng nghi. Bây giờ kêu lên nó kéo đúng thiệt đó không ạ. Có ai rơi vào trường hợp này đúng thì xung phong lên luôn đi. Tự giác. Để tác giác nó mất công. Có không ạ. Mấy người đẹp là nghi lắm à. Rồi bây giờ như thế này, câu hỏi. Thế quý vị cho biết, tại vì sao mà vị trường giả ta lại quyết định là phải ở lại qua mùa mưa, mùa hạ, mùa đông, rồi mới tiếp tục lên đường ra đi, mà không quyết định phải vượt sông ra đi ngay tức khắc? Theo quý vị, cái quyết định đó đúng hay là sai? Nếu đặt trường hợp mình á, mình có quyết định như ông như vậy không? Chúc Quang.
Dạ, mô Phật bạch thầy, tại vì ông tưởng giả là tại vì ông ở lại vì là ông mùa mưa nên ông lũ lụt nên ông không có đi được. Dạ, với lại ông nghĩ là vì ông còn sống lâu cho nên thời gian còn dài nên từ từ đi cũng được, lên bán cũng được. Đi lên không có cần. Dạ, đặt trường hợp đó thì chắc con đi lên trên nên vui hơn ở dưới. Trên kinh thành ấy, còn ở dưới đó phải dựng cái chệt lọ, cái liều ở một mình đó.
Thế thì theo quý vị, tại vì sao mà vị trường giả ta lại được Đức Thế Tôn quán chiếu và biết rằng kiếp sống của ông lại còn 7 ngày nữa? Theo quý vị, cái nhân gì, cái nghiệp gì mà khiến ông phải chịu cái đoạn đường của mình đến cái chỗ kết chấm dứt trong vòng 7 ngày ăn ngủ còn lại như vậy? Truyền pháp.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy là cái nguyên nhân mà tại sao cái ông này ông chỉ sống còn được 7 ngày nữa thôi là theo con nghĩ là có thể giống như trong kinh Phật nói á, là theo lý nhân quả thì mình sống lâu hay chết yểu là do cái phước của mình. Cái thứ hai nữa là mình sát sanh thì mạng sống của mình sẽ bị chết yểu không thưa thầy? Dạ, mô Phật, con thưa thầy là theo con suy ra thì cái ông này chắc là do kiếp trước ổng sát sanh nhiều cho nên là kiếp này ổng không được sống thọ. Cái thứ hai nữa là ổng cũng có phước cho nên là mới được Đức Phật và A Nan báo cho biết trước là còn 7 ngày nữa để mà làm phước, để có cái phước trong cái thời gian 7 ngày đó để cuối cùng qua đời khác ổng được sinh thiên như thế này.
Rồi bây giờ không nói đến vì đó nữa, mà một hôm có một vị gọi là pháp sư đã đắc quả vị thánh biết được kiếp số. Tình cờ một hôm đó mình đi ngang mặt cái vị thánh sư đó, thầy ngoắc lại bảo rằng con nè, đi đâu vậy con? Thì con đi nào ta bằng để cho sắp tới con thi học viện. Trời ơi, thi cử gì con? Con vòng trong vòng vỏn vẹn 7 giờ nữa là con chết rồi đó con. Còn 7 giờ ngắn ngủi còn lại, quý vị sẽ làm gì? Thôi hên xui nha, ai mà trúng câu này là hên lắm á. Chúc tiền.
Thầy mô Phật là khi mà có một người nói con là còn 7 giờ nữa là chết là con sẽ đi lại Phật và những lại Phật là để sám hối những cái việc những ví dụ như mình vì sao mà mình còn trẻ mà chết đi á thì tức là cái nghiệp của mình nên mình sám hối những tội lỗi của mình. Còn những thời khắc mà cũng như là cận tử nghiệp á thì chúng ta sẽ niệm Phật để có thể là Phật rước.
Rồi, đó là ý một cô không nè, cô này là niệm Phật. Nhưng mà có những người khác không thích làm những cái điều đó mà thích làm cái chuyện khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái ý khác cũng có hỏi đó, nhưng mà người khác, mỗi người mỗi vẻ. Xin mời người tiếp theo. Tâm Nhuận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Nếu như mà còn 7 giờ nữa con chết, thì theo như quan niệm của con thì ngay bây giờ và hiện là tụi con sẽ tinh tấn niệm Phật và không có, nếu mà như tụi con đang làm công việc và đang học ở các trường thì tụi con vẫn nghỉ luôn, tại vì thời gian gấp rút, con chỉ lo là tu và làm sao mà để cho mình được tới phút cuối là được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nếu mà tại sao mà con nói vậy, tại vì mà trong cái bài kệ là cầu cho con thác biết ngày biết giờ biết phút biết ngày tánh linh, tại vì khi mà con biết đã biết vậy thì tụi con rất là vui mừng, con không còn đau khổ. Tại sao mà cuộc đời con ngắn ngủi, hay là cuộc đời con sao mà nó bẻ bàng, tại sao cuộc đời con không mà có ngắn ngủi mà sống ít như vậy? Tại vì có lẽ là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tụi con đã tạo cái nhân nghiệp gì đó nên hôm nay tụi con có cái thân xác này mà con có cái tuổi thọ rất là ngắn, nhưng mà dù sao bù lại tụi con cũng đã biết cái ngày giờ và cái giây phút con đã chết, thì con ráng tinh tấn tu hành để chuẩn bị cho cái tư lương hành trang để con chuẩn bị về cái thế giới an lành hơn và không có xa vào cái đường ngạ quỷ súc sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Lần chia tay cuối